Chương 32. Tối hôm ấy, tôi quay lại quảng trường Rian, đến căn hộ mà nhiều năm trước tôi đã nguyện sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa. Hai người khách ở cửa quán Champagne chứng kiến vụ hành hung đã đề nghị giúp tôi đưa Fermin lên xe taxi trên phố Princesa, trong khi bồi bàn gọi đến số máy mà tôi đưa cho anh ta để báo trước là chúng tôi sẽ đến. Chuyến taxi tưởng chừng như dài vô tận. Fermin bất tỉnh trước khi chúng tôi xuống xe. Tôi ôm anh trong tay, ghi chặt vào ngực để giữ ấm cho anh. Tôi có thể cảm thấy dòng máu nóng của anh thấm ướt áo tôi. Tôi thì thầm vào tai anh rằng chúng tôi sắp đến nơi và anh sẽ ổn thôi. Giọng tôi run rẩy. Tay lái xe lén lút nhìn tôi trong gương. Này, tôi không muốn rắc rối, cậu nghe không? Nếu anh ta chết, cậu ra khỏi xe ngay. Chạy nhanh lên và im mồm đi. Khi chúng tôi đến phố Fernando, Gustavo Barcelo và Bernarda đang đợi chúng tôi ở cổng chính tòa nhà cùng với bác sĩ Son de Villa. Nhìn chúng tôi người đầy máu và bùn, Bernarda bắt đầu gào lên kinh hoàng. Bác sĩ nhanh chóng bắt mạch cho Fermin và trấn an chúng tôi rằng bệnh nhân vẫn sống. Bốn người chúng tôi xoay sở đưa Fermin lên cầu thang vào phòng Bernarda. Ở đó, một y tá đến cùng bác sĩ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Khi bệnh nhân được đặt lên giường, cô y tá bắt đầu cởi đồ cho anh. Bác sĩ Son de Villa nhất quyết bắt tất cả chúng tôi rời phòng để ông làm việc của mình. Ông đóng cửa và nói ngắn gọn, anh ấy sẽ sống. Trong hành lang, Bernarda nức nở không sao nguôi được. Chị ta rên rỉ rằng khi chị tìm được một người đàn ông tốt lần đầu tiên trong đời chị, thì Chúa lại đến bắt anh ấy đi chẳng màng xót thương. Don Gustavo Barcelo đỡ vai chị dìu vào bếp. Ở đấy ông chuốc rượu cho đến khi bà chị tội nghiệp không thể đứng lên được nữa. Khi chị hầu phòng bắt đầu nói năng lẫn lộn, ông buồn sách mới tự rót cho mình một ly và tợp một hơi hết sạch. Cháu xin lỗi, cháu không biết phải đi đâu. Tôi giọng nói, không sao, cháu đã làm đúng. Son de Villa là nhà giải phẫu chỉnh hình giỏi nhất Barcelona. Ông nói không hướng vào ai cụ thể. Cảm ơn bác, tôi lý nhí. Barcelo thở dài và rót cho tôi kha khá rượu vào một ly không chân. Tôi từ chối. Thế là nó được chuyển cho Bernarda. Qua môi chị, nó biến mất tựa hồ như có một phép thuật. Cháu vui lòng đi tắm và mặc đồ sạch được không? Barcelo nói. Nếu cháu quay về trong bộ dạng thế này, hẳn cha cháu sẽ đột quỵ mà chết mất. Không sao, cháu không sao, tôi nói. Vậy thì đừng run rẩy nữa. Thôi nào, cháu có thể dùng phòng tắm nhà bác, có nước nóng đấy. Cháu biết đường rồi. Trong lúc ấy, bác sẽ gọi cho cha cháu và bảo, à, bác không biết phải nói gì với ông ấy. Bác sẽ nghĩ ra gì đó. Tôi gật đầu. Đây vẫn là nhà cháu, Daniela. Barcelo nói khi tôi bước xuống hành lang. Mọi người rất nhớ cháu. Tôi tìm được phòng tắm của Barcelo nhưng không thấy công tắc đèn đâu. Tôi cởi bộ đồ nhớp nhúa dính máu và nhảy sổ vào buồng tắm tráng lệ. Một làn sương long lanh luồn qua ô cửa sổ hướng về phía sân trong của tòa nhà, với đủ ánh sáng để làm rõ hình dạng căn phòng cùng những họa tiết của lớp đá men trên sàn và tường. Nước chảy ra nóng hổi và mạnh hơn nhiều so với buồng tắm nhà tôi trên phố Santa Ana. Cảm tưởng như đang ở trong một khách sạn xa hoa, mà kỳ thực tôi đã bao giờ đặt chân vào chốn nào như vậy đâu. Tôi đứng bất động dưới dòng tia nước chừng vài phút. Tiếng vọng của những cú đánh như mưa trút xuống Fermin vẫn văng vẳng bên tai. Tôi không thể xua ra khỏi đầu mình những lời của Fumero hay khuôn mặt gã cảnh sát đã giữ tôi lại. Một lúc sau, tôi nhận ra nước bắt đầu lạnh dần và tôi nghĩ bình nước nóng sắp hết nước. Khi xả hết giọt ấm áp cuối cùng, tôi gạt tắt nước. Một làn hơi bốc lên cơ thể tôi tựa như những dải lụa. Qua rèm nhà tắm, tôi nhận thấy một bóng người đứng bất động nơi cánh cửa. Đôi mắt cầm thạch của cô ánh lên như mắt mèo. Cậu có thể đi xa, không có gì phải lo đâu, Daniel. Dù tôi có làm gì xấu xa, thì tôi cũng đâu thể nhìn thấy cậu. Chào Clara. Cô đưa khăn sạch cho tôi. Tôi với tay ra nhận lấy, quấn quanh mình với vẻ rụt rè của một cô nữ sinh. Thậm chí dù đang trong bóng đêm đầy hơi nước, tôi vẫn nhận thấy Clara đang cười vì đoán biết được từng động thái của tôi. Tôi không nghe chị đi vào, vì tôi có gọi đâu. Sao cậu lại tắm trong bóng tối thế? Sao chị biết đèn không bật? Tiếng kêu rì rì của bóng đèn, cô nói, cậu chưa bao giờ quay lại để nói lời từ biệt. Có, tôi đã quay lại, tôi nghĩ, nhưng chị còn quá bận bịu. Lời nói chết đứng trên miệng tôi, sự thù oán của chúng dường như xa vời lố bịch. Tôi biết, tôi xin lỗi chị. Tôi bước ra khỏi bồn tắm và đứng trên thảm, làn hơi ánh những đốm bạc và ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt xuống thành tấm mạng trắng trên khuôn mặt của Clara. Cô không hề thay đổi, 4 năm xa cách vẫn không giúp gì tôi. Giọng cậu thay đổi rồi, cô nói. Cậu cũng thay đổi rồi chứ, Daniel. Tôi vẫn ngốc nghếch như lúc trước, nếu đó là điều chị đang băn khoăn. Và là một kẻ hèn nhát nữa, tôi nghĩ. Cô vẫn giữ nguyên cái nụ cười làm đau nhói ấy, thậm chí là trong bóng tối. Cô với tay ra, và cũng như buổi chiều nọ trong thư viện Ateneo 8 năm trước, tôi hiểu ngay. Tôi dẫn bàn tay cô lên khuôn mặt còn ướt của mình và cảm nhận những ngón tay cô đang khám phá lại khuôn mặt tôi. Đôi môi cô đang nói những lời câm lặng. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu, Daniel ạ. Tha thứ cho tôi nhé. Tôi nắm tay cô mà hôn trong bóng tối. Không, chị phải tha lỗi cho tôi mới đúng. Khả năng cho một màn kịch sướt mướt nào đó, nếu có thì cũng vụt tan, khi Bernarda thò đầu qua cửa. Mặc dù đang khá say, chị vẫn nhận ra tôi đang trần truồng, người ướt sũng và đang hôn tay Clara khi đèn không bật. Vì tình yêu của Chúa, cậu không xấu hổ sao, cậu Daniel? Lạy Giê-xu, lạy Đức Mẹ Mary, lạy Thánh Giuse. Một số người không bao giờ học được. Bernarda xấu hổ bỏ chạy và tôi hy vọng rằng khi ảnh hưởng của rượu không còn thì những gì chị nhìn thấy sẽ phai tàn khỏi tâm trí chị như một giấc mơ. Clara lùi lại vài bước rồi đưa cho tôi bộ quần áo mà cô đang kẹp dưới nách trái. Bác tôi bảo đưa bộ đồ này cho cậu. Đây là bộ đồ bác ấy mặc lúc còn trẻ. Bác ấy bảo cậu lớn lắm rồi nên mặc sẽ vừa. Tôi đi đây để cậu còn mặc đồ. Lẽ ra tôi không nên vào mà không gõ cửa. Tôi nhận lấy bộ đồ cô vừa đưa, rồi bắt đầu mặc quần lót, mùi sạch sẽ và ấm áp. Rồi chiếc sơ mi vải bông màu hồng, đôi tất, áo di lê, quần, áo khoác. Trong gương, tôi nhìn thấy một tay chuyên đi từng nhà để chào hàng mà nụ cười đã mãi mãi không còn nữa. Khi tôi quay lại nhà bếp, bác sĩ Son de Villa đã ra khỏi phòng ngủ và báo cho chúng tôi tình trạng của Fermin. Lúc này, điều tồi tệ nhất đã qua rồi. Ông thông báo, không có gì phải lo lắng cả. Những chuyện này thường có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế. Anh bạn kia bị gãy cánh tay trái và 2 xương sườn, mất 3 chiếc răng và có rất nhiều vết thâm bầm dập và chảy xước. Nhưng rất may là không bị chảy máu trong và không có triệu chứng tổn thương nào. Tờ báo mà bệnh nhân gấp bỏ trong áo để giữ ấm và để cho người mình nom đẫy đà hơn như lời anh ấy nói, đã có tác dụng như áo giáp cản lại những cú đánh. Vừa mới đây anh ấy tỉnh lại và đề nghị tôi bảo các bạn anh rằng anh ấy đang cảm thấy như trở về tuổi 20, rằng anh ấy muốn ăn bánh kẹp rồi có tỏi tươi, một thanh sô-cô-la và một ít kẹo su-gu vị chanh. Tôi nghĩ ăn như vậy cũng không sao, nhưng sẽ tốt hơn nếu dùng một chút nước trái cây, sữa chua và có lẽ một ít cơm. Hơn nữa, để chứng tỏ sức khỏe và sự tỉnh táo, anh ấy đã bảo tôi chuyển lời đến các bạn là khi y tá Amparito khâu vài mũi nơi chân anh ấy đã cương cứng như một tảng băng trôi. Đó là vì anh ấy là một người rất nam tính, Bernarda lý nhí biện hộ. Bao giờ chúng tôi mới được vào thăm anh ấy? Tôi hỏi. Giờ thì chưa, có lẽ đến sáng. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Chậm nhất là ngày mai, tôi muốn anh ấy được đưa tới viện Hospital de Ma để chụp não, cho yên tâm thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể an tâm rằng và ngày tới, ngài Romero de Torres sẽ khỏe như không hề có chuyện gì. Xét qua các vết và sẹo trên người, anh ấy đã từng trải qua những lúc thập tử nhất sinh hơn thế nhiều. Anh ấy là một kẻ khó bề diệt được nếu các bạn cần một bản chứng nhận để báo cảnh sát. Không cần đâu, tôi xen vào. Này chàng trai, tôi cảnh báo cậu là chuyện này lẽ ra đã có thể rất trầm trọng. Cậu phải báo cảnh sát ngay. Barcelo đang nhìn chúng tôi chăm chú. Tôi nhìn lại và ông ấy gật đầu. Còn nhiều thì giờ để làm vậy, bác sĩ đừng lo, Barcelo nói. Điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo bệnh nhân vẫn ổn. Sáng mai, chính tôi sẽ đi trình báo việc này làm trước tiên. Các nhà chức trách cũng có quyền được nghỉ ngơi đôi chút vào ban đêm chứ. Rõ ràng là ông bác sĩ không bằng lòng khi tôi đề nghị không báo cảnh sát. Nhưng khi nhận ra bác Cello sẽ làm việc đó, ông nhún vai rồi quay trở lại phòng ngủ để chăm sóc cho bệnh nhân. Ngay khi bác sĩ đi khuất, bác Cello bảo tôi vào phòng làm việc của ông ấy. Bernarda ngồi trên ghế thở dài, đờ đẫn vì rượu và sốc. Bernarda này, tìm việc gì làm đi chứ? Hãy pha ít cà phê thật ngon và mạnh. Vâng, thưa ngài, tôi làm ngay đây. Tôi theo bác Cello vào phòng, một khoang hầm bao phủ trong đám khói thuốc cuộn quanh những chồng sách vở giấy tờ. Văng vẳng bên tai chúng tôi là những tiếng đàn của Clara réo lên một cách chói tai lộn xộn. Rõ ràng, những bài giảng của tay Maestro Neri chẳng cải thiện được gì nhiều, ít nhất là về lĩnh vực nhạc. Ông bán sách chỉ ghế cho tôi ngồi và tiếp tục nhồi thuốc vào tàu. Bác đã gọi điện báo cha cháu là Fermin gặp chút tai nạn và cháu đã đưa anh ta đến đây. Cha cháu tin bác chứ? E là không. Không sao ạ. Ông buôn sách châm thuốc và ngả lưng vào chiếc ghế bành sau bàn. Ở đầu kia căn hộ, Clara đang tra tấn Debussy, một nhà soạn nhạc Pháp. Barcelo trợn mắt. Chuyện gì xảy ra với tay gia sư vậy? Tôi hỏi. Hắn bị đuổi việc. Dường như đàn piano không đủ phím cho hắn ta bận rộn ngón tay. Đúng vậy. Chắc là cháu cũng không bị đánh chứ. Trông cháu có vẻ không muốn nói chuyện. Lúc còn bé, cháu hay chuyện hơn. Cửa phòng mở ra và Bernarda đi vào mang một khay gồm hai chiếc tách bốc hơi và một lọ đường. Chị ta vừa đi vừa chòng chành và tôi sợ sẽ bị tắm dưới dòng cà phê nóng bỏng. Tôi vào được không? Ngài có muốn pha một chút rượu vào không? Tôi nghĩ chai Lepanto đáng được nghỉ ngơi đêm nay, Bernarda ạ. Còn cô nữa, cô cũng đi ngủ đi. Daniel và tôi sẽ thức phòng có chuyện gì. Vì Fermin ở trong phòng cô nên cô có thể ngủ trong phòng tôi. Ôi không, thưa ngài, tôi không chịu như vậy đâu. Đó là lệnh, không tranh cãi gì hết. Và tôi muốn cô đi ngủ trong 5 phút nữa. Nhưng thưa ngài, Bernarda, coi chừng không được nhận thưởng Giáng sinh đấy. Thôi được, ngài Barcelo, tôi sẽ ngủ trên thảm, tôi sẽ không nghe gì thêm. Barcelo đợi Bernarda lui ra một cách đầy kiểu cách. Ông lấy 7 viên đường cho vào tách, rồi dùng thìa khuấy cà phê. Nụ cười như mèo của ông ta ẩn sau làn khói thuốc Hà Lan. Như cháu thấy đấy, bác phải nghiêm khắc quán xuyến cái nhà này. Vâng, bác đúng là người nghiêm khắc, Don Gustavo. Còn cháu là đứa ăn nói khéo léo. Nói đi Daniel, giờ không ai có thể nghe chúng ta cả. Tại sao lại không báo cảnh sát? Vì họ đã biết rồi. Ý cháu là... Tôi gật đầu. Hai người đang dính vào rắc rối gì thế? Không phiền nếu bác hỏi chứ. Tôi thở dài. Bác có thể giúp gì không? Tôi ngước mắt lên. Barcelo cười với tôi không hề ác ý. Lần duy nhất ông gạt bỏ thái độ mỉa mai. Tất cả chuyện này do sự tình cờ nào đó có liên quan gì đến cuốn sách của Carac mà cháu không bán cho bác, trong khi đáng lẽ ra nên bán không? Câu hỏi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Bác có thể giúp, ông ấy đề nghị. Bác có dư thừa điều mà hai người còn thiếu, tiền và sự khôn ngoan. Hãy tin cháu, Don Gustavo. Cháu đã để quá nhiều người dính líu vào chuyện này rồi. Thêm một người nữa cũng chẳng làm nên khác biệt gì. Thôi nào, kể bác nghe đi. Cứ tưởng tượng bác là cha đạo đang nghe cháu xưng tội. Nhiều năm rồi, cháu không đi xưng tội. Điều đó hiện rõ trên mặt cháu kìa.
VTC Now.
Chương 33. Gustavo Barcelo có cách lắng nghe, vừa mang vẻ trầm ngâm lại vừa uyên bác, giống như một bác sĩ hay giáo hoàng. Hai tay chắp vào nhau chống cằm, khuỷu tay dựa trên bàn. Ông nhìn tôi cứ như đang cầu nguyện. Mắt ông mở lớn, Thỉnh thoảng ông gật đầu, tự hồ ông có thể tìm ra các triệu chứng trong mạch kể chuyện của tôi và đang thay nghén lời chẩn đoán. Mỗi khi tôi dừng nói, ông bán sách lại nhướng mày tỏ vẻ tò mò và tay phải ra hiệu bảo tôi cứ tiếp tục gỡ ra dần câu chuyện rối mù của mình. Một câu chuyện dường như gây cho ông ta nhiều thích thú. Thỉnh thoảng ông lại ghi chép hoặc nhìn lên không nhưng muốn suy xét những ẩn ý trong điều tôi đang kể. Nhiều khi ông lại liếm môi và mỉm cười mỉa mai. Một cử chỉ mà tôi nghĩ là do sự ngây thơ của tôi hoặc sự ngờ nghệch trong nhận định của tôi. Này, nếu bác nghĩ chuyện này là vớ vẩn, cháu sẽ thôi đấy. Ngược lại, bọn điên nói, bọn hèn nhát im mồm, duy kẻ khôn ngoan mới biết lắng nghe. Ai nói vậy, Seneca chăng? Không, Braulio Rogelon. Ông hàng thịt trên phố Avignon rất có tài làm món xúc xích và nói những câu cách ngôn. Tiếp tục đi, cháu đang kể về cô gái tươi trẻ. Bea, đây là chuyện riêng của cháu, không liên quan đến những chuyện khác. Bác Celo cố nén tiếng cười. Tôi định kể tiếp cuộc phiêu lưu của mình, thì bác sĩ Soden Villa thò cổ qua cửa phòng, vẻ mệt mỏi đến đứt hơi. Xin lỗi, tôi về đây. Bệnh nhân ổn rồi, và không còn từ nào để diễn tả hay hơn. Anh ấy đúng là khỏe như con gấu. Ông bạn này sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta. Anh ấy còn bảo thuốc giảm đau đã xông lên não và khiến cho anh ấy thấy lâng lâng. Anh ấy không chịu nghỉ ngơi và nhất quyết đòi gặp cho bằng được cậu Daniel để nói về những chuyện anh ấy không muốn giải thích với tôi. Rằng anh ấy không tin vào mấy cái lời thề Hippocrates hay đạo đức giả, theo cách nói của anh ấy. Chúng tôi sẽ đi xem anh ấy thế nào và xin hãy thứ lỗi cho Fermin. Rõ ràng anh ấy vẫn đang sốc. Có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ qua sự trơ trẽn đâu. Không cách nào có thể ngăn anh ta sờ nắn mông cô y tá, lại còn ngâm mấy phần thơ ca ngợi cặp đùi săn chắc của cô ấy nữa. Chúng tôi tiễn bác sĩ và y tá của ông ta ra tận cửa và nhiệt thành cảm ơn sự tận tụy của họ. Vào đến phòng ngủ, chúng tôi phát hiện ra rằng Bernarda rốt cuộc đã thách thức mệnh lệnh của bác Celo và đang nằm trên giường cạnh Fermin. Nỗi hoảng sợ, rượu và sự mệt mỏi đã khiến chị ngủ thiếp đi. Bị bao bọc trong bông băng, quần áo, dây đeo, Fermin ôm chị dịu dàng, vuốt tóc chị. Khuôn mặt anh có một vết thâm mà chị nhìn vào cũng thấy đau nhói. Từ vết thâm đó nổi lên cái mũi to cành lành lặn, đôi tai giống như mái chèo và đôi mắt của một con chuột mệt mỏi. Nụ cười móm mém qua đôi môi xây xước đầy niềm hân hoan, anh chào chúng tôi với bàn tay phải giơ lên biểu tượng chiến thắng. Anh thấy thế nào, Fermin? Tôi hỏi. Trẻ hơn 20 tuổi, anh nói thầm để không đánh thức Bernarda. Đừng vờ vịt nữa, khỉ thật. Trông anh thảm hại lắm, Fermin. Anh làm tôi sợ chết khiếp. Anh chắc là ổn chứ? Anh có thấy đầu quay cuồng không? Anh có nghe những tiếng nói gì không? Cậu nhắc tôi mới nhớ, thỉnh thoảng tôi như nghe thấy tiếng gì vừa nghịch nghĩ, vừa trả ra nhịp điệu gì cả, cứ như con khỉ đang nghịch đàn piano ấy. Barcelona nhíu mày, Clara vẫn tiếp tục len keng đánh piano từ xa xa. Đừng lo, Daniel, tôi đã thoát được những vụ tra tấn tệ hơn thế này. Gã Fumero kia vẫn không bỏ được tật xấu. Vậy kẻ đã đẽo cho anh một khuôn mặt mới, không ai khác ngoài thanh tra Fumero, Barcelona nói. Tôi thấy là hai người dính vào tầng lớp cao nhất rồi. Cháu vẫn chưa kể đến phần ấy, tôi nói. Fermin nhìn tôi thận trọng. Không sao đâu, Fermin. Daniel đang kể cho tôi vở kịch nhỏ mà hai người tham gia. Tôi phải thừa nhận nó rất thú vị. Còn anh thì sao, Fermin? Anh có gì thú nhận không? Tôi báo trước cho anh biết là tôi đã học ở trường dòng 2 năm đấy. Tôi cho ít nhất là 3 năm, Don Gustavo. Một số thứ mất dần đi theo thời gian, chẳng hạn như nét xấu hổ. Đây là lần đầu anh đến nhà tôi, thế mà anh lại nằm trên giường người hầu nhà tôi. Nhìn cô ấy xem, cô bé tội nghiệp, thiên thần của tôi. Ông phải hiểu rằng ý định của tôi rất thành thực, Don Gustavo ạ. Ý định của anh là chuyện của anh với Bernarda. Cô ấy khá già rồi. Và giờ, để nói thẳng nhé, anh định chơi trò đấu chữ kiểu nào đây? Cậu đã kể cho ông ta những gì, Daniel? Chúng tôi mới đến cảnh 2. Người đàn bà quyến rũ bí ẩn xuất hiện, Barcelona giải thích. Nuria Monfort, Fermin hỏi. Barcelona chép miệng hài lòng. Nhưng có nhiều hơn một phải không? Chuyện này nghe giống như vụ bắt cóc ở hậu cung. Làm ơn nói nhỏ thôi, hôn thê của tôi đang ở đây. Đừng lo, hôn thê của anh có nửa chai rượu trong huyết quản. Tiếng kèn trumpet cũng không đánh thức nổi cô ấy. Thôi nào, hãy bảo Daniel kể tôi nghe nốt phần còn lại. Ba cái đầu suy nghĩ tốt hơn hai, đặc biệt là khi cái đầu thứ ba lại là của tôi. Femin cố gắng nhún vai dưới lớp băng và dây đeo. Tôi không phản đối Daniel, tùy cậu đấy. Vì đã chịu để Don Gustavo tham gia vào, tôi đành tiếp tục câu chuyện cho đến đoạn Fumero và người của hắn chặn chúng tôi ở phố Mocada vài giờ trước. Khi câu chuyện kết thúc, Barcelo đứng lên đi đi lại lại trong phòng vẻ suy tư. Femin và tôi nhìn ông ta thận trọng, Bernarda ngáy như một chú bé non. Ôi thiên thần bé nhỏ, Femin thì thầm âu yếm. Có vài điều khiến tôi chú ý. Ông bán sách cuối cùng cũng nói, rõ ràng thanh tra Fumero dính líu rất sâu vào vụ này. Mặc dù thế nào và tại sao thì tôi không biết. Mặt khác, người phụ nữ này, Nuria Monfort. Rồi thì việc Julian Carac trở về Barcelona và bị chết trên phố, sau một tháng ròng không ai biết gì về anh ta. Rõ ràng người phụ nữ này nói dối rất trắng trợn. Tôi đã bảo vậy ngay từ đầu mà, Femin nói liếc nhìn tôi. Vấn đề là, có người trong chúng ta có thừa nhiệt tình tuổi trẻ, nhưng lại thiếu cái nhìn chiến lược trong chuyện này. Xem ai đang nói kìa, Thánh Gioan Thánh Giá. Đủ rồi đấy, hãy bình tĩnh và bám vào sự kiện. Có một điều trong câu chuyện của Daniel khiến tôi thấy lạ, thậm chí kỳ lạ hơn phần còn lại của câu chuyện. Nó chẳng liên quan gì đến vòng xoáy u ám của toàn bộ câu chuyện dài kỳ này, mà là liên quan tới một chi tiết căn bản và rõ ràng là tầm thường, Barcelo nói. Hãy làm cho chúng tôi sững sờ đi, Don Gustavo. À, là chuyện này. Là việc cha của Carac không chịu nhận xác Carac, nói rằng ông ta không có con trai. Tôi thấy điều này kỳ lạ, gần như là phi tự nhiên. Không người cha nào trên đời này lại làm vậy. Đừng để ý đến chuyện giữa họ có điều xung khắc. Cái chết làm được điều này, nó khiến mọi người cảm thấy ủy mị. Khi chúng ta đứng trước một quan tài, tất cả chúng ta chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp hay những điều mà chúng ta muốn nhìn thấy. Thật là câu nói vĩ đại, Don Gustavo, Femin nói. Ông có phiền nếu tôi đưa vào sổ tay của tôi không? Nhưng mà luôn có những ngoại lệ chứ, tôi phản bác. Từ những gì chúng ta được biết, ông Fortuny khá khác thường. Tất cả những gì chúng ta biết về ông ta chỉ là tin đồn qua người thứ ba, Barcelo nói. Khi người ta quyết tâm muốn chứng minh ai đó là một con quái vật, thì có hai khả năng, hoặc ông ta là thánh, hoặc chính người kể chưa kể hết toàn bộ câu chuyện. Vấn đề là, ông ta đã đánh bóng lão bán mũ chỉ vì lão ta đần độn, Femi nói. Với mọi sự kính trọng nghề của họ, khi mô tả về một tên sỏ lá lại hoàn toàn chỉ dựa vào lời khai của ông bảo vệ, bản năng mách bảo tôi là không nên tin. Nhưng thế có nghĩa, chúng ta không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Mọi điều chúng ta biết đều là qua người thứ ba, thứ tư, như bác nói, ông bảo vệ hay những người khác. Đừng bao giờ tin người, tin tất cả mọi người, Barcelo nói thêm. Thật là buổi tối xuất chúng, Don Gustavo ạ. Femin tán thưởng, những lời vàng ngọc cứ gọi là xối xả tuôn ra. Liệu tôi có thể có được sự thông tuệ long lanh ấy? Điều long lanh duy nhất trong chuyện này là hai người cần sự giúp đỡ của tôi, về mặt hậu cần và có lẽ cả tiền bạc nữa. Nếu anh hy vọng vở kịch Giáng sinh này kết thúc trước khi thanh tra Fumero dành cho anh một phòng ở nhà tù San Sebas. Femin, tôi nghĩ là anh đồng ý với tôi. Tôi theo lệnh của Daniel, tôi thậm chí sẽ còn đóng vai chúa hài đồng nếu cậu ấy ra lệnh. Daniel, cậu nói sao đây? Hai người đã nói hết phần cháu rồi còn gì. Bác đề xuất gì đây, Don Gustavo? Kế hoạch của tôi như thế này. Ngay khi Femin phục hồi, cháu Daniel, cháu đến thăm Nuria Monfort và đặt bài ngửa lên bàn, để cô ta hiểu cháu biết là cô ta nói dối và cô ta đang che giấu gì đó, nhiều hay ít thì còn phải xem. Để làm gì? Xem cô ta phản ứng thế nào. Cô ta sẽ không nói gì với cháu, tất nhiên, hoặc cô ta sẽ nói dối tiếp. Điều quan trọng là phải đâm kiếm vào cô ta. Xin thứ lỗi cho sự ví von với hình ảnh đấu bò. để xem con bò, hay nói đúng hơn là con bê cái dẫn chúng ta đến đâu. Và đó là nơi anh sẽ đến Phê-min. Trong khi Đa-ni-ên chìa cổ ra, thì anh nên tùy chọn nơi phù hợp để theo dõi kẻ nghi vấn và đợi cô ta cắn câu. Một khi cô ta cắn câu rồi, thì đi theo cô ta. Bác có chắc là cô ta sẽ đi đâu đó không? Tôi phản đối. Cậu thật thiếu lòng tin đấy. Cô ta sẽ làm như vậy, không sớm thì muộn. Và điều gì đó mách bảo tôi rằng, trong chuyện này điều đó sẽ sớm xảy ra. Đấy là căn bản về tâm lý phụ nữ. Và trong lúc đó, bác sẽ định làm gì, bác sĩ Fred? Tôi hỏi. Đó là việc của bác. Khi nào đến lúc cháu sẽ được biết. Và cháu sẽ phải cảm ơn bác vì điều đó. Tôi tìm kiếm sự đảm bảo trong mắt Fermin. Nhưng anh chàng tội nghiệp đang từ từ thiếp đi. Tay vẫn ôm Bernada. Trong khi Barcelo đang vẽ ra kế hoạch đầy chắc thắng của mình. Đầu Fermin nghiêng sang một bên. Và một dòng nước dãi từ bên mép nụ cười hạnh phúc dòng ra trên ngực anh. Bác rất hy vọng kế hoạch này thành công. Barcelo lẩm bẩm. Fermin quả là một anh chàng tuyệt vời, tôi nói. Hẳn là như vậy, bởi bác không nghĩ anh ta chinh phục được cô ấy nhờ ngoại hình. Thôi nào, chúng ta đi. Chúng tôi tắt đèn và lặng lẽ rời phòng, đóng cửa lại, để đôi tình nhân ngủ lại trong tay nhau. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày đầu tiên qua ô cửa sổ cuối hành lang. Giả sử cháu từ chối, tôi nói lý nhí. Giả sử cháu bảo bác quên chuyện này đi. Barcelo cười. Quá muộn rồi, Daniel. Lẽ ra, cháu nên bán cho ta cuốn sách ấy nhiều năm về trước, khi cháu còn có cơ hội. Trời hừng sáng khi tôi về đến nhà, lê thân mình trong bộ đồ lố bịch vay mượn ấy, qua những con phố ẩm ướt đang hừng lên sắc đỏ. Tôi thấy cha tôi ngủ trên ghế trong phòng khách, chăn đắp dưới chân và cuốn sách trong tay đang mở, cuốn Chàng thơ ngây của Voltaire. Cuốn sách mà mỗi năm ông đọc đi đọc lại nhiều lần. Đấy là những lúc duy nhất tôi nghe ông cười sảng khoái. Tôi ngắm nhìn cha, tóc ông đang ngả màu, thưa đi, và da ông bắt đầu sệ xuống quanh gò má. Tôi nhìn con người mà mình từng nghĩ gần như là ngoan cường nhất, giờ trông cha thật mong manh, bị đánh bại mà không hề biết. Có lẽ cả hai chúng tôi đều bị đánh bại. Tôi cúi xuống đắp lên người cha tấm chăn mà nhiều năm nay ông đã hứa sẽ cho hội từ thiện. Tôi hôn chán cha, như thể làm vậy sẽ bảo vệ được ông khỏi mối đe dọa vô hình, khiến cha rời xa tôi, rời căn nhà nhỏ, xa những ký ức của tôi. Như thể tôi tin rằng với nụ hôn ấy, tôi có thể đánh lừa thời gian và khiến nó bỏ qua chúng tôi, để quay lại vào một ngày khác, ở một cuộc đời khác.
VTC Now.